vị đọc bài thỉnh chư thiên.
Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư giả xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp lại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây. Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa. Đi vào cái phần tìm hiểu thọ và vấn đề giải thoát. Bởi vì chúng ta cũng hiểu rằng là cái đời sống trên thế gian này, trong cái cõi dục này, thì chúng ta thọ hưởng các cái cảm thọ thuộc về dục lạc thế gian. Vì vậy đó, cái giải thoát nó cũng sẽ đi từ trong cái dục lạc thế gian mà đi ra. Cái đó là cái gốc rễ. Cũng như mình sinh ra có thân và có tất cả các cái căn, tất cả các cái căn này. Và thế gian đó hiện ra với tất cả các cảnh. Chúng ta ở trong cái đời sống này, chúng ta mắc kẹt tại đây và chúng ta cũng thoát ra tại đây. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có cái mục thọ và giải thoát. Bởi vì trong cái phần mà Đức Phật chia ra đó, cái con người mà có cái ngũ uẩn á, thì nó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên trong các cái sở hữu đó, cái sở hữu thọ nó đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong đó. Mặc dù thức là nó bao gồm tất cả, nhưng mà cái thọ này nó làm duyên cho những cái pháp bất thiện hoặc là pháp thiện sau này. Nhưng mà trong cái cõi dục á, thì chúng ta sống với cái thân xác này bằng tất cả các căn. Và đời sống á, nó hiện ra những cái cảnh này. Vì chúng ta ở trong cái cảnh dục đây, cho nên á, là chúng ta luyến ái trong những cái cảnh dục này. Chúng ta thọ hưởng và chúng ta tham đắm trong cái thọ hưởng đó. Chính vì thấy như vậy cho nên là Đức Phật đã giảng rất nhiều cái bài kinh này. Và chúng ta sẽ lần lượt đi những cái bài kinh đó. Thứ nhất là cái bài kinh là Đắc Pháp Đại Kinh. Thì như lần trước chúng ta có tìm hiểu qua được 3 phần rồi. Thì cái phần thứ nhất á, Đức Phật nói là khi mà mình á, có cái pháp thọ hiện tại đây, pháp thọ hiện tại khổ thì tương lai quả báo cũng khổ. Thứ hai, pháp thọ khổ tương lai quả báo lạc. Pháp thọ hiện tại lạc tương lai quả báo khổ, và pháp thọ hiện tại lạc tương lai lạc. Đúng ra cái cách trình bày đó thì nó sẽ đi từ khổ đến khổ, rồi từ lạc đến lạc. Nhưng mà để cho quý vị dễ nhớ, tôi đã di chuyển cái cách này để quý vị nhớ luôn từng cặp. Tức là khổ đi đến khổ, khổ đi đến lạc, lạc đi đến khổ, lạc đi đến lạc. Vậy từ khổ đi đến khổ đó thì quý vị đã thấy rồi, Đức Phật nói là cái đời sống thế gian đó nó như là một cái trái bí đắng. Nó đắng mà nó lại độc, vì nó chứa các cái pháp bất thiện tham sân si. 12 pháp bất thiện này nó chứa bên trong cho nó độc. cái dạng của nó bên ngoài á, nó đã đắng rồi. Tức là những cái pháp mà bất thiện đây, tham sân si đó, nghe tới cái tên nó, thấy cái tướng trạng nó là đã biết nó là khó nuốt rồi. Hai cái nó vừa đắng vừa độc. Nhưng mà vì chúng sanh á, không hiểu được cái điều đó, không thấy được cái điều đó, cho nên á, là vẫn tiếp tục uống, không biết gì cả. Trong cái vô minh á, vẫn tiếp tục uống. Cho nên cái đời sống á, đi từ cái khổ đau này đến cái khổ đau khác, và khổ đau trong kiếp này chuyển qua cái khổ đau trong kiếp khác. Bởi vì sao? Là vì các căn khi nó thọ hưởng, nó luyến ái vào đây, nó bám chặt vào đây, nó cột chặt vào đây. Và khi mà nó không luyến ái được á, thì nó bắt đầu nó nổi lên cái sân hận, và nó không ra khỏi cái quy luật này. Chính vì vậy mà từ cái khổ này sang cái khổ khác, thậm chí chết rồi đó vẫn khổ. Và như vậy đó vẫn bám chặt vào một cái đời sống lang thang và đầy cái đau khổ như thế, đầy cái bất hạnh như thế. Thậm chí còn tạo thêm những cái nghiệp mà coi như là xấu khác, những nghiệp bất thiện khác, để rồi đó cái con đường á, mà coi như gọi là luân lưu cái con đường tái sanh, là cái con đường càng ngày nó càng bước xuống cái chỗ trũng. Cho nên mới nói là cái khổ đau của thế gian nó vừa đắng vừa độc. Nhưng mà vì chúng sinh không thấy điều đó, cho nên vẫn tiếp tục uống, uống. Và như vậy cái hậu quả của nó là cái khổ đau kéo dài không dứt trong cái kiếp luân hồi. Cái phần thứ hai thì Đức Phật dạy rằng là cái khi mà cái khổ này nè, trong thế gian mà đã khổ rồi. Vì sao là trong thế gian này chúng ta khổ? Vì quý vị thấy là chúng ta sinh ra đó, chúng ta sinh ra làm người trong cõi dục đó, thì chúng ta sinh ra, chúng ta sinh ra bằng cái tâm tham này, một trong những tâm tham. Chúng ta luyến ái cái đời sống, chúng ta tham muốn có đời sống, cho nên là chúng ta sinh ra với cái tâm tham. Thì do cái tâm tham này mà có cái sự tái sinh. Như vậy cái gốc sinh chúng ta là tham, nhưng mà chúng ta tái sinh bằng cái tâm quả. Được làm người là tái sinh trong một trong những cái tâm quả thiện đây. Vì một trong tám cái tâm quả thiện được làm người. Thì như vậy cái thiện và cái bất thiện đều có mặt ở đây. Thì như vậy chúng ta sinh ra những cái pháp mà ngủ ngầm ở trong tâm, những pháp ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm á, nó là cái chất của khổ đau. Nhất là cái ái dục, bởi vì chúng ta sinh ra với tâm tham mà. Nhất là cái ái dục này đây á, nó là cái nhân cơ bản, cái nhân cốt lõi của cái khổ đau. Cho nên nếu mà mình nhận thức được cái khổ đó thì mình ra khỏi cái lọ khổ này. Còn nếu không thấy được, không nhìn thấy được đó, thì nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong cái đời sống này, trong cái đời sống tới, và không thoát ra được cái con đường thọ hưởng này. Không thoát ra được, lặp đi lặp lại. Cho nên cái lạc, cái mà phần thứ hai đó, khi mà Đức Phật giảng cho cái phần này, tôi chuyển lên cái phần thứ hai để quý vị dễ nhớ, thì đây là cái con đường thoát khổ đây. Cho nên mới nói là cái khi mà cái thế gian mà nó khổ đau như vậy đó, nó chứa cái mầm mống của khổ đau rồi, thì cái thuốc mà để cho mình xuất khỏi cái thế gian, cái thuốc mà để cho mình uống vô mình hết khổ đó, cái thuốc đó gọi là cái thuốc xuất ly ái dục. Vì cái nền tảng của khổ đau là các cái tâm tham ái, để tám tâm tham này nè. Xuất ly ái dục tức là khi mình có cái cách để mình thoát ra khỏi cái tham ái này đây, thì đó chính là cái thuốc xuất ly ái dục. Và thuốc xuất ly ái dục này đó, nó không có gì hấp dẫn. Bởi vì cái đời sống á, cái đời sống ở cái cõi dục đó, do người ta ái à, ái sắc, ái thanh, ái khí, ái vị, ái xúc, ái pháp, và người ta bám chặt vào trong đó để người ta thọ hưởng, và thọ hưởng lâu dài, và tìm mọi cách để duy trì cái sự thọ hưởng này. Và cái đó là người phàm phu cho rằng tất cả đó là cái lẽ sống ở trên thế gian này. Và vì cái chỗ đó đó, mà khi mà dùng cái thuốc xuất ly ái dục, tức là buông bỏ cái sự thọ hưởng này, tránh ra khỏi cái sự thọ hưởng này, thì người ta cảm thấy một cái đời sống rất là cằn cỗi. Nó có một cái gì đó hình như là sự tẻ nhạt. Nó có một cái gì đó hình như là nó không còn một cái sự sống động trong cái đời sống nữa. Quý vị thấy không? Tất cả những cái gì trong đời sống này đó mà chúng ta cảm thấy rằng nó là nghệ thuật, nó là cái vẻ đẹp của cái đời sống, thì nó đều nằm ở cái chỗ đó, là làm sao cho cái người thưởng thức đó thọ hưởng được các cái cảnh sắc thanh hương vị xuất phát này càng cao chừng nào, càng tinh tế chừng nào thì cái mức độ thọ hưởng nó càng thâm trầm bấy nhiêu. Nếu giờ ta xuất khỏi cái đó, ta quá giản dị, cuộc sống nó giản đơn lại, mọi thứ đó, nó đều là thu tóm lại, cắt xén cho nó gọn lại, thì như vậy cái đời sống nó hết những cái màu sắc sống động của nó. Cái đời sống thế gian nó bỗng chốc trở nên quá đơn giản, thì người ta cảm thấy không có cái gì quyến rũ trong cái cuộc đời này nữa. Cái thuốc xuất ly ái dục là như vậy. Nhưng mà đó là cái sự hiểu có phần nữa. Như lần trước tôi cũng có giảng cho quý vị rất là nhiều lần đó, là khi mà chúng ta thấy những cái dục lạc của thế gian này đó, nó là chứa những cái nằm mọc độc ở trong đó, thì chúng ta tại sao không chuyển, không rút cái mầm độc nó ra đi, để vào trong đó đó một cái mầm trong sáng hơn. Bởi vì cái lạc này đây nè, cái hỷ này đây nè, cái xả này đây á, nó có từng cấp độ. Ngay trong cái cõi dục giới á, thì quý vị thấy không, cái hỷ với cái xả này nó cũng đã đi đến một cái cấp độ thứ hai. Cấp độ thứ nhất á, là nó dính mắc vào trong cái luyến ái, bốn cái tham thọ hỷ, bốn tham thọ xả. Nhưng mà cấp độ thứ hai đó, quý vị thấy là nó sẽ gắn bó cái hỷ này với cái xả này trong bốn cái tâm thiện, trong tám cái tâm thiện, bốn tâm thiện thọ hỷ, bốn tâm thiện thọ xả. Chưa kể trong hai cái tâm thiện thọ hỷ, hai cái tâm thiện thọ xả này nó còn hợp trí nữa. Như vậy không phải rằng cái khi mà mình á từ chối, mình xuất ly ra khỏi những cái dục lạc của thế gian này đó, có nghĩa là đời sống cằn cỗi. Trái lại, bởi vì cái người phàm phu đó, cái tâm nó bám chặt vào những cái thọ hưởng dục lạc nó hiện ra trước mắt, và người ta nghĩ rằng đó, tất cả cái đời sống là đó. Cho nên khi xuất ly thì người ta cảm thấy rằng cái đời sống nó khô cằn, vì người ta không hiểu biết. Nếu người ta hiểu biết đó, thì người ta thấy rằng là có những cái thọ hỷ, có những cái thọ xả đó, nó lâu dài hơn mà không phải duy trì, nó tốt đẹp hơn mà không phải bám víu. Quý vị thử nghĩ đi, bây giờ đó, một cái người mà do cái mình đó, lừa đảo mình lấy được đồng tiền ta, người đó có sự hả hê, có sự thích thú. Nhưng sao bằng cái chuyện mình dùng đồng tiền của mình đó, mình cứu một cái người đó họ thoát khỏi cái chết, thì cái hỷ đó hoặc là cái xả đó ở trong tâm mình á, nó nhẹ nhàng mà nó tồn tại lâu dài, mà cái dư âm của nó để lại, nó ngân mãi trong nhiều kiếp. Cũng giống như mình uống hai cái ly nước, cái khi mà cái cơ thể mình cần nước, mình uống hai ly nước, một cái ly nước á là nó lạnh, nó mát, nó chứa chất ga chẳng hạn. Nhưng mà sau khi mình uống xong rồi, có thể cái cơ thể mình nó bị hạ thấp nhiệt và mình dễ cảm lạnh. Hoặc là cái ly nước đó tuy cái màu sắc nó đẹp nhưng lại nó chứa cái thuốc ngủ hoặc cái thuốc độc trong đó, rồi mình uống vào đó thì cái cơ thể mình bệnh hoạn. Và như vậy là nó kéo theo nhiều cái thứ mà nó sẽ khổ thân và khổ tâm. Nhưng mà nếu mình uống một ly nước mà nước này nước mát, nước trong, hoặc những cái nước này nó có những cái dinh dưỡng phù hợp cho cơ thể của mình, nó sạch sẽ, nó tinh khiết, thì cái cơ thể mình không những nó đáp ứng cái nhu cầu giải quyết cái nước uống lúc đó, mà nó còn làm cho cái thân này nó khỏe mạnh, và kéo theo là cái tâm mình nhẹ nhàng an lạc. Thì như vậy nếu mình hiểu biết thì mình chỉ cần chuyển qua theo trong cõi dục, mình chuyển qua, chuyển nhẹ qua, thì cái sự an lạc nó đã phát sinh. Những cái cảm thọ vẫn hưởng được trong đời này, nhưng mà chúng ta đã rút được cái ngòi độc của nó đi ra. thì đó là cái bước thứ nhất. Và cái bước thứ hai, học giáo pháp để tu tập, chuyển hóa của nó. Thì như vậy, cái con đường mà từ khổ mà chuyển qua lạc đó, nếu mình uống được cái thuốc xuất ly này, dù cho nó không hấp dẫn, nhưng mà mình cứ sáng suốt, uống hoài, thì cái quả lạc đương nhiên mình sẽ hưởng được. Cái hạnh phúc nó càng ngày nó càng đập nâng cao, cái hạnh phúc nó càng ngày nó càng mở rộng. Bởi vì đó, khi mà trong tâm mình nó an lạc đó, thì những cái pháp thiện, quý vị nhìn đây, những pháp thiện đây, vô tham, vô sân này, và cái bi này, cái tùy hỷ này, nó có mặt trong tâm của mình. Chưa kể quý vị nhìn đây nè, nó có khinh thân, khinh tâm, nó có nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm. Nó làm cho cả thân tâm của mình đều rất là nhẹ nhàng, đều rất là thư thái. Chứ không như là những cái dục lạc mà nó gắn liền với tham thọ hỷ và tham thọ xả. Những cái này nè, nó đều để lại một cái niềm khát khao, nó để lại một cái sự tán loạn ở trong tâm. Nếu chúng ta biết phân biệt cái điều đó, nếu chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy cái điều đó nó diễn ra trong cái đời sống của mình á, là hầu như thường xuyên, tại vì mình không để ý, thì như vậy mình có thể uống được cái thuốc xuất ly này. Và đó là cái bước đầu của cái chuyện chúng ta đó, quán thấy được cái cảm thọ của mình, và chúng ta giải thoát ra những cái cảm thọ nào đưa đến chúng ta đến cái khổ đau, đưa đến cái tâm tối của cái đời sống. Bây giờ tới cái từ lạc mà đưa đến khổ, và từ lạc đưa đến lạc, và từ lạc đưa đến khổ, thì như lần trước chúng ta đã hiểu rồi đó. Thì cái dục lạc của thế gian này đó, nó là hỷ đây, vì thế nó là lạc đây, nhìn đây, thân thức thọ lạc đây, và cái tham thọ hỷ đây. Dục lạc thế gian nó có hỷ lạc đây. Thì cái hỷ lạc này nó tẩm cái độc, nó tẩm cái chất độc. Bởi vì cái mầm mống của nó, khi nó là ái dục, thì cái mặt trái của nó là nó sân, và nó hòa quyện trong cái si. Cho nên mới nói là cái dục lạc thế gian này á, nó có hỷ lạc là cái vị ngọt của đời sống, nhưng mà nó có cái bốc cháy của cái tẩm độc này. Nhưng mà chúng sinh vì không hiểu cho nên á, là vẫn tiếp tục uống. Và lần trước chúng có trình bày với quý vị là chúng ta đây, những người chưa đắc quả thánh, thì chúng ta mắc kẹt ở chỗ này đây. Chúng ta thọ hưởng những cái dục lạc mà chúng ta đang có đây, hằng ngày, hằng giờ, chúng ta thọ hưởng. Và chúng ta mắc kẹt ở chỗ này. Mắc kẹt ở chỗ này nhiều nhất. Cái khổ mà tạo cái quả khổ đó, thì có người tránh được. Nhưng mà từ cái lạc đi đến cái khổ đó, thì hầu hết chúng ta, những con người phàm phu đó, không ra khỏi được cái này. Không ra được. Bởi vì sao? Vì tất cả những cái chất độc này nè, nó được bọc bên ngoài đó bằng cái vỏ hỷ lạc đó, nó hết sức là phong phú, nó đầy màu sắc và nó rất là cám dỗ. Và chúng ta nói rằng đó là cái sự sống động của cuộc đời, đó là cái vẻ đẹp của cuộc đời, đó là cái mà cuộc đời ban thưởng cho chúng ta, Thượng Đế đã cho chúng ta. Không phải đâu. Chính những cái quả lành của mình á, mình đã tạo ra, nó đã cho mình. Và ngày hôm nay cũng chính cái quả lành đó, khi mình thọ hưởng nó, nếu mình hiểu biết á, thì cái quả lành nó trổ sinh lớn hơn. Nếu mình không biết á, thì cái quả lành đó nó sẽ hoại, nó sẽ đưa đến á, là bại hoại luôn. Cho nên quý vị thấy nè, có những người đó thọ hưởng nè, thọ hưởng cái hỷ lạc trong thế gian này, nhưng mà vì cái vô minh á, người ta làm hoại luôn cái hỷ lạc người ta đang hưởng, và người ta làm băng hoại đó cái đời người ta trong nhiều kiếp nữa. Tức là cái khổ đau nó diễn ra ngay trong lúc đó, và nó sẽ tiếp tục diễn nữa. Đây nè, chỉ cho quý vị thấy. Quý vị dỡ cái tờ báo ra. Những người làm bộ trưởng, thứ trưởng, những người làm giám đốc, những người là làm chủ tịch quận, chủ tịch tỉnh, những người đó hiện đang hưởng cái hỷ lạc của thế gian rất là dồi dào. Nhưng mà quý vị thấy không, vì cái hỷ lạc này á, nó thỏa mãn cho cái quả này. Ở khi nó trổ sanh á thì người ta lại làm thành một cái luyến ái, người ta muốn rằng địa vị phải hơn nữa, tiền bạc phải hơn nữa, chức quyền phải hơn nữa, và người ta muốn, nhưng mà người ta hành động bằng cái bất thiện, dùng đồng tiền, dùng những cái ngõ ngách quanh co của đời sống. Đó là những cái ngõ ngách của tâm tham, và nó cứ phát triển liên tục như vậy đó. Và người ta thâm lạm công quỹ, người ta đó là chèn ép cái người dân, làm cho cái người dân điêu đứng không có chỗ ở để hưởng cái phần đất rất là nhiều về mình, làm cho cái người dân á, người ta đi làm á, chắc mót từ cái đồng tiền mồ hôi nước mắt, ăn những cái bữa cơm thiếu thốn, tai nạn lao động xảy ra đó là chỉ là một cái số tiền nhỏ để chôn cất, người ta ăn trên máu của cái người dân. Và những cái công trình xây dựng nó sụp đổ như vậy đó thì những cái người đó chết, những người dân khi người ta đi qua cái cầu đó, những cái tai nạn xảy ra đó, khi người ta chết như vậy đó, thì cái tâm tham đó nó đã đi đến cái tham ác. Và vì vậy đó, cái khổ đau đó, nó liền trổ sanh, nó hoại luôn những cái phước báo mà đang có. Khi mà nhà nước phát hiện ra, khi mà cái công lý được tái lập, thì đó, ngay hiện tại đó, họ đã mất trắng tất cả những cái quả lành, những cái quả mà họ có thể thọ hưởng hỷ lạc, mất trắng và tù tội và có thể tử hình. Nhưng lần trước tôi đã nói quý vị không chấm dứt tại đó, vì những cái gì mà họ làm trong cái sự dối trá, xây một cái cầu mà để cái thanh tre vào trong thay vì sắt, thì một ngày cái cầu đã gãy và tai nạn xảy ra, thì cái trách nhiệm mà giết người đó họ vẫn phải gánh tiếp. Mặc dù lúc đó đó nhà nước không còn buộc tội họ thêm được nữa, nhưng mà cái đó là họ đã gieo một cái nhân tham ác, và cái quả khổ đau đó họ phải tự gánh lấy một mình. Mặc dù đồng tiền họ lấy ra đó, họ đã chia cái hỷ lạc đó với biết bao nhiêu những người bạn của họ, gia đình của họ, những người mà họ muốn cộng hưởng cái hỷ lạc đó. Nhưng mà đến khi cái quả này nó trổ sanh á, thì cái khổ đau đó một mình họ hưởng trọn vẹn. Cái này là cái mà chúng ta trong cái cuộc sống chúng ta mắc kẹt. Và như vậy để bước ra khỏi cái quả khổ đau này đó, thì Đức Phật dạy cho chúng ta một cái pháp giải thoát, là ta gieo một cái nhân. Cái nhân này là cái nhân lành, nó là lạc, để mà chúng ta ra, để mà chúng ta tạo được cái quả trổ sanh trong tương lai đó, nó cũng là lạc luôn. Vậy bây giờ tôi xin trình bày cái đoạn kinh đó để cho quý vị thấy. Bài cái phần kinh đó rồi xong là sẽ nói cái thí dụ cũng là do Đức Phật giảng luôn. Rồi sau đó sẽ phân tích để quý vị thấy. Pháp thọ hiện tại lạc, tương lai quả báo lạc. Người với hỷ với lạc, từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tham ái, sân hận, tà kiến. Do duyên từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tham ái, sân hận, tà kiến mà cảm thọ hỷ lạc. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên thiện thú, thiên giới hoặc cõi đời này. Đấy là cái phần mà cái bài pháp Đức Phật giảng, tức là chúng ta bỏ tất cả những cái pháp bất thiện như sát sanh, như trộm cắp, tà dâm, vân vân, tức là 10 cái pháp bất thiện đó, khi mà bỏ đi thì chúng ta sẽ được an lạc. Và khi tái sanh á, sẽ tái sanh tới thiện thú là những cái cõi an lành, hoặc là tái sanh thành chư thiên, hoặc là tái sanh thành loài người mà cái con người có nhiều cái phước báo, có được cái thiện trí ở trong tâm. Bây giờ tôi xin nói cái phần thí dụ mà Đức Phật đã diễn giảng cái phần trên ra thành một cái thí dụ để cho tất cả chúng ta đều có thể dễ hiểu. Này các tỳ kheo, ví như lạc, mật, thục tô và đường trộn lẫn với nhau. Rồi có người đi đến bị bệnh kiết lỵ và có người nói với nó như sau: Này bạn, đây là lạc, mật, thục tô và đường trộn lẫn với nhau, Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về sắc, hương, về vị. Sau khi uống, bạn sẽ được an lạc. Người kia có thể uống sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi uống, người kia được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, người kia được an lạc. Này các tỳ kheo, ta nói pháp thọ này giống như ví dụ ấy, tức là pháp thọ hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc. Như vậy, cũng như lần trước, tôi xin trình bày nó dưới dạng một cái sơ đồ để cho quý vị dễ theo dõi hơn. Như vậy về vật á, thì đây là lạc. Lạc tức là đậu phộng á. Lạc. Mật. Mật. Thục tô. Đường. Cái thục tô này là một cái loại lá, nó là một cái loại, một trong cái ngũ vị. Thì khi mà dùng cái lá này đó, cái vị này đó vô thì cái cơ thể của mình nó ăn uống nó dễ tiêu hóa, và cái thứ hai nữa là nó có thể giải cảm, nên cái này gọi là thục tô. Thì cái vật đó là cái lạc, mật, thục tô trong cái và đường. Thì cái này các vị ghi xong rồi tôi mới giảng. Và cái người đây đó là cái người bị bệnh kiết lỵ. Và khi cái người này đó, có người bảo cái người này hãy dùng cái lạc, mật, thục tô và đường đó, thì cái người đó báo trước rằng trong khi uống, cảnh báo rằng trong khi uống. Trong khi uống sẽ được thích thú. Trong khi uống sẽ được thích thú về sắc, hương vị. Về sắc, hương và vị. Và sau khi uống thì sẽ được an lạc. Sau khi uống sẽ được ăn lạc. Đó là cái lời báo trước. Bây giờ cái người uống này đó, thì trong khi uống đó có suy nghĩ và không từ bỏ, thì cái quả trổ sinh đó, quả trổ sinh này là kết quả. Kết quả thì sẽ được như cái lời cảnh báo này, cái lời báo trước này. Tức là sau khi uống xong á, thì trong khi uống sẽ được thích thú và sau khi uống sẽ được an lạc. Như vậy nó trổ đây á là cái quả lành, cái quả an lạc. Đây, quý vị nhìn đây. Tất cả những cái vật thực này, những vật thực này, thục tô nè, đường, mật, lạc nè, thì chúng ta có thể gọi chung nó là một cái từ hỷ lạc. Hỷ lạc. Nhưng mà cái hỷ lạc này đó, nó là cái lý hỷ lạc thuộc về thiện. Quý vị nhìn này, cái hỷ lạc thiện đây. Hỷ lạc thiện ở 8 cái tâm thiện này. Thiện đây. Và ở sắc giới này. Và nó ở siêu thế luôn. Nó đi từng cái cấp độ vậy. Nên đây là cái hỷ lạc thiện. Như vậy cái thức ăn này á, là một cái thức ăn dinh dưỡng, nhưng mà thanh tịnh ở bên trong, trong sạch ở bên trong. Nó không có cái ngoài độc của cái tam độc này. Không có tham sân si, không có cái ngoài độc ở trong này. nó rút cái ngòi độc ra. Thì như vậy, khi mà cái người mà cái vật thực này đó, cái hỷ lạc này nó phát sanh trong tâm á, của một cái trạng thái tâm á, là nó an định, là nó trong sáng. Và ai sẽ là cái người có cái trạng thái tâm an định và trong sáng này đây? Đó là cái tâm của một cái vị đang chuẩn bị nhập dòng thánh. Khi cái vị này đó chú tâm vào cái đề mục tu tập của mình đó, thì như vậy đó là cái, tức là cái chỗ người uống có suy nghĩ đây. Như vậy tức là có phát sanh trí, có phát sanh cái tuệ, tức là người đó ở trong cái trạng thái rất là sáng suốt. Và không từ bỏ, tức là kiên trì, chuyên trì tu tập, và tu tập liên tục, không để cho cái sự gián đoạn đó quá lâu. Thì như vậy cái kết quả mà phát sanh của người này á, nó sẽ đạt đến một cái sự an lạc. Và cái an lạc như vậy quý vị á, như lần trước đã nói rồi, nó diễn ra từng cấp độ. Cái tâm mình càng sập chừng nào thì cái sự an lạc á, nó càng được duy trì coi như tốt đẹp chừng đó. Chừng đó mình không có muốn duy trì, trong tâm không có phát sinh lên sự muốn duy trì, trong tâm không có phát sinh lên á, cái chuyện mà muốn chiếm giữ, nhưng mà nó đã có sẵn. Hai cái đó nó rất là khác nha. Khi mà mình học, mình hiểu đó, thì mình thấy cái việc tu tập mà mình tiến từng bước từ cái pháp thiện trong dục giới cho đến các cái pháp thiền thiện sau này đó, mà nó càng lên cao đó, thì quý vị xin nhắc lại, không có muốn duy trì, không có muốn chiếm giữ, nhưng mà lúc nào cũng có sẵn, nó có sẵn ở trong đó. Trong khi ngược lại á, những cái pháp mà thọ hưởng cái dục lạc mà nó có cái tâm đập ở bên trong á, thì cái tâm nó khao khát, nó muốn duy trì, nó muốn chiếm giữ, nó muốn làm của riêng, nó muốn. Và khi nó muốn không được á, thì nó tức giận và nó hành động á, tàn bạo, nó hành động á, độc ác. Bởi vì cái tham á, tiến đến cái đỉnh điểm của nó là tham ác, cái sân tiến đến đỉnh điểm của nó là sân ác. Và vì vậy nó phải đưa đến cái khổ đau. Như vậy tu tập không có nghĩa là làm cho khô cằn cái đời sống, không có nghĩa là làm cho cái đời sống á, như một cái cây không lá. Không phải vậy. Nếu mà tu tập đúng cách và biết nữa, thì cái lá không những á, nó xanh hơn cái lá bình thường, mà nó còn lớn hơn cái lá bình thường. Bởi vì nó hưởng được cái ánh sáng mặt trời nhiều hơn, nó thọ cái khí trong lành nhiều hơn, nó không phải rút từ những cái chất ở dưới lòng đất ẩm ướt mà nó đưa lên, nhưng mà nó thụ cái khí của trời đó, cái sự thanh sạch được thanh lọc. Cho nên á, những cái cảnh này đây nè, nó không còn bắt cái cảnh dục nặng nề nữa. Vì thế khi mà tu thiền rồi, tu thiền rồi đây, từ cái thiền sắc giới, vô sắc giới, thiền siêu thế, thì hai cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này còn bắt cảnh đề mục là cảnh sắc, nhưng mà đến thiền siêu thế này á, là nó bắt cái cảnh pháp, cái cảnh của tâm. Thì vậy nó đã xa rời, nó thoát ly cái dục lạc, nó xa rời. Cho nên khi mình quán chiếu, mình thấy được cái cấp độ của cái hỷ lạc này, và thấy cái bề trái của cái hỷ lạc dục giới là cái khổ đau, là cái sân hận, mà mình thấy nó diễn ra cứ như thế hoài, tại quý vị không để ý. Tại khi mình chưa hiểu biết á, mình không có quan tâm tới, mình nghĩ cái đó là tự nhiên, và mình nghĩ cái đó là của mình. Có lúc mình giận, có lúc mình vui, có lúc mình buồn, có lúc mình cũng ác, nhưng mà có lúc mình cũng thiện. Lúc nào cũng có cái tôi trong đó. Mình không thấy rằng đó, có lúc nơi cái tập hợp của cái sắc pháp và tâm pháp này đây đó, thì những cái pháp nào, tức là những cái tâm nào nó khởi lên, nó điều động. Giống như quý vị có một cái xe hơi, nhưng mà khi quý vị đó, dùng cái trí của mình Bởi vì cái xe đó của quý vị, nếu đúng là của quý vị, ví dụ dùng cái trí của mình, quý vị dùng cái tình thương của mình, bởi vì mình xót cái của cho nên mình không có chạy bậy chạy bạ, mình không có làm cho nó hư hỏng thì khác. Nhưng mà khi một cái người khác họ lên cái xe mình mà họ có cái ý phá hoại đó, thì họ lên họ chạy là bất kể luôn, kể chuyện xảy ra tai nạn thì họ quăng xe họ trả. Thì quý vị xem đây, cái người lạ đó mà chúng ta nuôi trong mình như con rắn độc á, cái người đó tham với sân, mà nó nhảy lên cái sắc pháp này với tâm pháp này á, thì nó chạy bất chấp, miễn sao nó được thọ hưởng cái cảm giác tốc độ, miễn sao nó thọ hưởng được cái cảm giác của ngã nó là nó có cái xe đẹp. Như vậy vì cái ngã của mình á, mà mình sân dữ lắm, mình làm cho lợi gan của mình. Và vì mình muốn thọ hưởng những cái cảm giác hỷ lạc đó mà mình không từ bỏ một cái sự xảo trá nào. Như vậy chính là những người lạ đã lên lái cái chiếc xe mà mình đã tạo dựng từ bao đời, mình mới có được cái chiếc xe tốt đây. Là các căn của mình lành lặn, trí tuệ của mình có, mình mới có cái đầy đủ cái phước báo, mình có được cái xe đây. Thế mà mình nó cứ lơ lỏng, mình bỏ lửng nó đi, để cho những cái kẻ xấu á, nó nhảy lên nó lái cái xe mình đi hàng ngày. Cái gì thấy không? Thân này không dùng nó để mà tạo những cái hỷ lạc á, trong sạch, tốt đẹp. Nhưng cái thân này á, để cho cái tham nè, để cho cái sân á, nó tạo ra cái ác nghiệp. Mà tưởng nó là tôi, tưởng nó là chính tôi, không hiểu cái điều đó. Và như vậy đó, cái chiếc xe của mình luôn luôn giao phó cho những cái kẻ tắc trách, những cái kẻ ham hố, những cái kẻ nó không biết phải trái, những cái kẻ đó chỉ muốn hủy hoại tất cả để mà đạt được một chút cảm giác nào đó thôi, cái cảm thòi gì trong đời sống đó thôi. Tại sao mình đã làm như vậy? Trí mình để đâu? Trí mình có đây mà. Tỉnh giác chánh niệm mình có không? Có đây mà. Sao mình không dùng? Nếu mình làm chủ đời mình, mình làm chủ cái tập hợp của danh pháp sắc pháp này đây nè, tại sao mình không lái chiếc xe mình đầy cái tình yêu thương, săn sóc nó? Do cái nghiệp lành bao nhiêu kiếp mình mới có được cái thân làm người đây, do cái nghiệp lành từ bao nhiêu kiếp mình mới nghe được cái giáo pháp của Phật đây, mới gặp được cái chánh pháp đây, tại sao mình không hằng ngày hằng giờ hằng phút hằng giây mình á lái nó bằng cái tình thương? Như tôi đã nhiều lần nói với quý vị rằng á, lái bằng cái tâm từ bi. Chính cái từ bi đó chính là cái tình thương, thương cho cái thân phận của mình, và thương cho tất cả những cái chúng sinh cùng cái thân phận như mình, sinh ra trong cái cõi dục này. Dẫu là mang cái sắc pháp đó là con người hay là con thú, một người lành lặn xinh đẹp hay một người tật nguyền xấu xa, cũng là một cái thân phận của những cái con người bị vướng mắc trong cái cõi dục này đây, vướng mắc trong những cái cảm thọ của dục giới này đây. Tại sao mình không thương mình để đem mình ra khỏi những cái cảm thọ mà nó đi đến cái khổ đau này? Và tại sao mình không thương cái người khác khi người khác cũng vì vướng mắc nơi cái đó mà người ta đã lừa lọc mình, người ta đã coi như là xảo trá đối với mình, và người ta còn tàn bạo với mình nữa? Nếu mình hiểu được như đó, mình có cái cảm thông, thì nơi mình á, không những mình ban rải cái từ bi cho mình, mà mình còn cư xử với người khác bằng cái sự từ bi. Đó là săn sóc cái xe này, đó là giữ máy móc bên trong á, lúc nào cũng có dầu nhớt để trơn tru cho cái xe nó lăn bánh êm trên cái đường đời này, và lúc nào cũng lái đi trên những cái con đường mà người ta cho phép đi. Vì nếu mình lái đi trên con đường mà nó phạm cái luật lệ, cái luật lái xe hay là những cái quy luật hoạt động của tâm pháp sắc pháp này đây, thì có nghĩa là mình báo trước cái chuyện mà mình sẽ gây ra cái tai nạn, và cái tai nạn nó thiệt hại cho mình và thiệt hại cho tất cả mọi người. Thì như vậy cái pháp tu mà Đức Phật giảng dạy trong cái thọ và giải thoát đây, ở cái bài kinh đó, Đắc Pháp Đại Kinh, thì chúng ta có thể nhìn thấy bốn cái yếu tố này. Vì vậy Đức Phật mới kết luận thế này đây: này các tỳ kheo, ví như trong tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, mùa gặt hái, khi bầu trời quang đãng không có mây, và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không, và chói sáng, hực sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, pháp thọ hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc này, sau khi phá sạch các dị thuyết của các sa môn, bà la môn tầm thường, thì pháp này chói sáng, hực sáng và rực sáng. Tôi xin giảng cái phần kế tiếp này. Đây là một cái bài pháp mà Đức Phật đó có những cái cách mà thể hiện nó ra bằng hình ảnh rất là rõ ràng. Thì Đức Phật nói rằng cái pháp này đó, cái khi đó thì cái tâm của mình á, nó giống như cái bầu trời ở cuối mùa mưa, nó tạnh ráo. Tôi xin phép để xóa cái này một xíu. Quý vị nào có nhúng nước cái khăn này đó, xin nhúng một cái thôi, một cái để khô, một cái ướt. Cuối mùa mưa, gọi là cuối mùa mưa, nó tạnh ráo, nó là đầu thu, trời trong không mây. Ai sẽ có được cái tâm mà nó giống như cái cuối cái mùa mưa nó tạnh ráo? Quý vị nhìn đây, trong cái pháp mà từ khổ đến lạc đó, cái người mà biết dùng cái thuốc xuất ly ái dục đó, thì người ta sẽ đạt được một cái trạng thái tâm. Cái trạng thái tâm đó là cái trạng thái của cuối mùa mưa tạnh ráo. Bởi vì cái người mà nãy Đức Phật gọi là cái người bị bệnh kiết lỵ đó, thì tức là cái người đó, cái ái dục, cái pháp bất thiện ngủ ngầm ở trong tâm á, những cái cặn cáo trong tâm nó còn nhiều, cái bệnh kiết lỵ là tức là hình ảnh của cái người mà còn bị ô nhiễm, nhất là những cái ô nhiễm ngủ ngầm nó còn lẫn sâu ở trong tâm. Thì khi cái người này đó biết uống cái thuốc xuất ly ái dục, thì cái người này sẽ được cái trạng thái tâm là cuối mùa mưa tạnh ráo, tức là cái tâm nó đã gạn lọc sạch rồi. Và cái tâm của người đó là ở đầu thu, trời trong không mây. Cái tâm của người đó sáng trưng ra và mát mẻ an lành. Quý vị nhìn đây, khi những vị nào mà tu cái thiền sắc giới, thì cái tâm của họ sẽ đạt được cái trạng thái này, tức là nó lắng lại, nó yên tĩnh, nó trong sáng. Và khi bước đến cái thiền mà vô sắc giới đó, thì cái trạng thái này nó còn vượt cao hơn. Đây, nó diễn ra đây. Do uống cái thuốc hay là tu cái pháp mà xuất ly thế dục, xuất ly ái dục này, quán chiếu thấy nó là cái mầm, nó là cái lõi của cái khổ đau thế gian. Rút nó ra, nghĩa là rút cái tham, rút cái sân ra, thì như vậy cái si nó vắng mặt, thì nó mới có được cái sự trong sáng, nó sự tạnh ráo. Và cái trong tâm của mình á, nó mới được yên lành, nó mới được mát mẻ, nó sáng trưng ra. Thì một cái người mà có được cái trạng thái tâm đó, thì người đó sẽ thấy trong tâm của mình á, phát sinh lên cái hình ảnh của cái mặt trời mọc. Mặt trời mọc, cái mặt trời này mọc lên á, nó phá sạch cái hắc ám trong khắp cả hư không, nó chói sáng, hực sáng và rực sáng. Cái hắc ám này á, là tất cả những cái tà kiến ở trong tâm. Tức là những cái hiểu sai lệch. Cái hiểu sai lệch có thể làm đi theo cái tà giáo, những cái giáo pháp mà dẫn mình đi lệch lạc. Có thể vì mình không hiểu biết cái đạo Phật theo cái chánh pháp, thì cũng là cái tà kiến, nó đưa mình đi tới cái chỗ lệch lạc. Khi mà mình tu tập một cái pháp môn nào mà cái pháp môn đó không đưa cái tâm mình tới cái chỗ an lành, không đưa cái tâm mình đến cái chỗ trong sạch, nó làm cho cái tất cả thân tâm của mình á, nó không được có cái khinh này, có cái khinh này, khinh này, khinh thân khinh tâm, nó không có tịnh thân tịnh tâm, nó không có nhu thân nhu tâm, nó không có thích thân thích tâm, không có thuần thân thuần tâm, thì những cái đó đều đi đến cái sự lạc lạc. Nó là những cái pháp hắc ám. Thì khi cái tâm mình mà tu tập đúng pháp rồi, mà đạt được, nhập vào được con dòng thánh rồi, thì lúc đó mặt trời rực rỡ lên, chiếu sáng, hực sáng lên. Thì cái sự an lành, quý vị nhìn đây, sự an lành nó phát sanh ở trong tâm. Một cái sự thanh tịnh đó, nhưng mà thanh tịnh nó tràn khắp ở trong tâm, trong thân, và nó tràn khắp cả cái môi trường người ta sống. Và cái tâm lúc đó mới bắt được với cái cảnh thanh tịnh nhất, chứ không phải là những cái cảnh ở cõi dục nữa. Cảnh đó là cái cảnh niết bàn. Những tất cả những cái gì mà trong sạch nhất, sáng chói nhất, đẹp đẽ nhất, thì cái tâm của một cái bậc mà nhập vào dòng thánh, tâm của cái bậc bắt được cái dòng thánh, bắt được cái cảnh đó, và hoàn toàn ly dục. Như vậy đó là giải thoát. Như vậy trong cái kinh mà đắc định á, dạy chúng ta bốn cái pháp như vậy. Vì có thể nghiên cứu và quán chiếu, thì chúng ta sẽ đi từng bước trên cái con đường tu tập của mình. Giờ tôi xin qua tới cái phần kế tiếp, đó là cái phần kinh phân biệt sáu xứ. Từ nhỏ cho tới lớn đó, ai cũng biết dùng cái từ này, và ôm ấp cái từ này đó suốt cái cuộc đời của mình không có nhả ra. Từ đó là tôi. Cái ngã nó có mặt vậy đó, nó hiển hiện ra vậy á, và ôm ấp nó và gìn giữ nó, và mình là chính nó là chính mình. Nhưng nó là cái gì? Có người nói nó chính là cái thân này đây, cái người nói nó chính là cái suy nghĩ của tôi đây. Ăn món ăn vật thực đó, ăn cái vật thực này, ăn cái vật thực đây, vị đây, lưỡi nếm vị đây, tôi ăn tôi cảm thấy nó ngọt. Khi mà mắt trông thấy một cái sắc, một cái cảnh đẹp, tôi nói rằng mắt tôi đang thưởng thức cái vẻ đẹp của đất trời đây, tôi cảm thấy nó ngọt. Khi mà mắt trông thấy một cái sắc, một cái cảnh đẹp, tôi nói rằng mắt tôi đang thưởng thức cái vẻ đẹp của đất trời đây. Tai tôi đang nghe cái âm thanh vi du của gió đây, cái tiếng của thác đây, và hòa với lại cái bản nhạc mà tôi ưa thích đây, tôi đây. Và đó, tôi đang á, đi trong cái vườn hoa, và tôi đó được hưởng, mũi tôi đang thưởng thức những cái mùi vị, những cái hương thật là thoải mái, nó đem lại cho tôi một cái cảm giác hết sức là an lành. Và cái sự tiếp xúc này đây, cái xúc này này, tay tôi chạm vào trong cái làn nước, tôi được ngồi trên một cái thảm cỏ xanh, mắt tôi nhìn lên cái trời cao, người tôi thật vô cùng thanh thoát. Tôi hồi tưởng lại cái tuổi thơ êm ấm của tôi, tôi nhớ lại cái hiện tại đang thành đạt của tôi, tôi đang nghĩ tới một cái tương lai, tôi đang trên cái con đường thăng tiến đây, tôi thật sự là hạnh phúc. Cái tôi đây, như vậy cái tôi này nó muốn nói rằng là cả cái thân nó và cả cái tâm nó, nó lấy cái thân nó là tôi, nó lấy cái tâm nó là tôi, và nó lấy cả thân cả tâm làm tôi. Đấy, cái đó là một cái chữ tôi. Thì Đức Phật giảng rằng cái tôi đó nó định nghĩa bằng cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn, như chúng ta nói là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Và Đức Phật cũng nói cái tôi này chính là 12 xứ. Đức Phật cũng nói rằng cái tôi này chính là 18 giới. Định nghĩa từng thành phần một dẫn ra cho chúng ta thấy. Và chỉ từng cái pháp một nó vận động trong những điều kiện nào, nó phát sanh trong những điều kiện nào, nó diễn biến làm sao, nó đưa tới kết quả nào. Phân tích rất là rõ ràng. Để chúng ta xem mỗi lần mà chúng ta thọ hưởng, đây thọ đây, hay chúng ta bất bình, nó cũng làm cái cảm thọ. Thì cái đó là ai thọ hưởng? Tôi thọ hưởng hay là cái sở hữu thọ? Sở hữu thọ nó phát sanh cùng với một trong những cái tâm ở cõi dục, hay là nó ở cõi sắc, cõi vô sắc, hoặc là cõi siêu thể. Hãy xem lại cho rõ, xem nó vận hành ra sao, và do cái điều kiện gì mà cái tâm đó xuất hiện. Cho nên bây giờ chúng ta lại gặp một cái từ thứ hai. Hôm trước chúng ta đã có lướt qua cái phần ngũ uẩn rồi, hôm nay ta gặp cái phần thứ hai, là cái bài kinh này á, phân biệt sáu xứ. Đây, sáu cái căn này, sáu cái môn này cũng còn gọi là sáu cái xứ. Quý vị nói rằng chính cái lưỡi tôi đây, tôi đã nếm cái vị ngọt ngọt và chua chua của trái xoài, và tôi biết rằng cái trái xoài này rất ngon. Nó không ngon, không những nó ngon về cái vị mà chua chua ngọt ngọt, nó còn có cái mặn nữa, cho nên nó rất là đậm đà, và nó lại có cái hương thơm như thế, khí đây, cái vị đây. Và mình nói rằng cái đó là cái tôi. Và mình nói sao? Mình nói là chính cái lưỡi của tôi đã nếm, chính là cái mũi của tôi đã ngửi. Nhưng như nhiều lần là chúng ta cũng đã được nghe giải thích đó, là khi mà cái thức nó phát sanh nơi đây thì nó chứa đựng cái yếu tố thọ ở trong đó. Thọ nó nằm trong cái thức này. Thì khi cái thọ này nó phát sinh đó, là do nó có sự tiếp xúc giữa cái mũi này với cái hương này, với cái khí này, do cái lưỡi này nó tiếp xúc với cái vị này. Và khi nó tiếp xúc trong cái điều kiện mà đáp ứng của cả hai bên, cái sự tiếp xúc đúng mức của nó, thì nó phát sinh ra đây cái mà mình gọi nó là cái mũi đây, mình gọi nó là tỷ thọ. Ở đây đó là thiệt thọ. Vậy cái tôi nó ở đâu? Nếu mình nói là cái tôi á, thì tại sao cái tôi này chỉ có cái thọ thôi? Mình đã lấy có một yếu tố phát sanh trong một số cái điều kiện nào đó, nhất là cái điều kiện đó là nó thấy rõ là giữa cái căn tai, căn mắt với lại cái sắc thanh và sắc khí, nó tiếp xúc vậy nó phát sinh thôi. Và mình tưởng rằng mũi của tôi đã ngửi, lưỡi của tôi tự ngửi, thật ra đó cái sự tiếp xúc này đó nó phát sinh đó là nó do có cái sắc thần kinh ở đây. Và cái cảm thọ này nó nương vào cái sắc thần kinh này, cho nên đây chính là cái nơi mà cảm thọ phát sinh, nơi mà cái thức phát sanh, nơi cái thọ này phát sanh, nó sẽ làm duyên cho những cái pháp tiếp sau đó phát sanh. Cái nơi đó gọi là cái xứ, bởi vì cái nơi đó là cái chỗ lui tới của cái thức, mà trong thức nó chứa xúc thọ tưởng tư nhất hành mãn quyền tác ý. Bởi vì nơi đó là cái chỗ mà cái tâm nó phát xuất. Cái tâm đó nó có thể chứa rất nhiều những cái sở hữu tâm bên trong. Vì thế đây, nó có thể chứa 30, chứa 34, vân vân. Nó chứa 7, chứa 10, 11 như vậy, chứa rất là nhiều. Nơi đấy gọi là xứ. Như vậy nó chỉ có một vị trí thôi. Cái vị trí đó là ở tai. Vị trí đó là ở mũi, vị trí đó là ở lưỡi, vân vân, có một cái vị trí rồi. Vậy mình lấy đó làm cái ta, mình lấy đó làm cái tôi, mình lấy đó là một cái tập hợp của thân tâm và gắn cho nó cái tên là tôi. Vì vậy mà nó khổ lị ở chỗ đó, vì vậy mà nó lầm lạc ở chỗ đó. Khi mình tỉnh táo, mình quan sát từng phần một, mình thấy rõ đi, mỗi pháp sinh lên, mà cái pháp đó khi nó sinh lên á, nó gắn bó với một trong những cái tâm này, thì cái tâm này á, nó điều động cả một cái tập hợp cái thân và cái toàn bộ cái tâm, tức là nó tập hợp các cái sắc pháp này đây, các cái sắc pháp mà làm nên cái thân này đây, 27 sắc pháp này đây, nó điều động những cái tâm sở phù hợp của nó ở đây đi cùng với một tâm này thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì khi nó phát sanh lên á là nó sẽ diệt, nó phát sanh lên rồi nó sẽ diệt. Nhưng mà nơi các cái căn này là một cái trú xứ, một cái nơi nó nương tựa để nó tới lui, một nơi nương tựa để tới lui, để tới lui. Nhưng mình bám vào trong đó, mình khắn sâu vào trong đó, đó là cái sự nhầm lẫn. Một cái sự nhầm lẫn á làm cho chúng sinh phải khổ đau, làm cho chúng sinh phải tạo những nghiệp bất thiện, làm cho chúng sinh á không muốn rời bỏ cái dục lạc của thế gian, vì nghĩ rằng đấy là tôi.
Nếu tôi không thọ hưởng thì tôi mất cái cơ hội. Nếu tôi không thọ hưởng là tôi chịu thiệt thòi. Nếu tôi không duy trì những cái hỷ lạc coi như một cái phước báo mà tôi có được là tôi dại dột. Tất cả những cái suy nghĩ đó đều là nhầm lẫn. Nhưng chúng ta rất khó buông bỏ ra.
Bởi vì những gì mà Đức Phật giải thích cho chúng ta biết đều là những cái Đức Phật đã thể nghiệm rồi, đã trông thấy rõ ràng rồi. Còn bây giờ mình hình dung á, mình hình dung chút đỉnh thôi. Bởi vì sao? Vì mình không có nhả cái thọ hưởng này ra được. Bởi vì cái vô minh á, nó tràn ở trong tâm của mình. Và khi một trong những cái đối tượng này nó khởi lên, nó tạo sự ưa thích của mình á, thì cái si nó bám chặt vào trong đó, nó che mờ hơn nữa để nhắm con mắt lại mà thọ hưởng, rồi ra sao thì tính tới. Đó là tất cả những cái lầm lẫn của chúng ta. Cho nên Đức Phật giảng bằng cái từ căn, môn, cảnh, trần. Và bây giờ chúng ta đang bước tới một cái phần nữa, đang nói tới cái sáu xứ. Thì đây là cái kinh mà phân biệt sáu xứ. Và chúng ta sẽ học cái bài kinh này để xem giữa cái thọ mà nó phát sinh, nó nương vào trong cái xứ này đây, thì khi chúng ta hiểu thì chúng ta thoát ra cái đó như thế nào. Xin mời quý vị.